Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy Pháp hôm nay thầy sẽ nói về con sư tử với người tu Phật. Khi mà nói tới con sư tử thì chắc quý thiện nam tín nữ thấy hùng dũng lắm. Trong rừng chỉ có con sư tử là oai vệ hơn tất cả. Và quý đạo hữu sẽ thấy trong các kinh sách của Phật giáo thường vị Đức Phật như con sư tử. Vị Đức Phật làm cho tất cả các hàng ngoại đạo tà kiến phải chịu khuất phục. Như thế nào thì con sư tử ở trong rừng, tất cả mọi loài vật khác đều phải phục tùng sư tử. Vậy bây giờ chúng ta thử thực hành tu niệm theo cái hành của con sư tử. Quý đạo đừng nghĩ tới con sư tử nó vô mồi là được. Chúng ta nghĩ con sư tử thì nó quá đẹp. Trong tất cả con vật mà đi bốn chân lại con sư tử rất đẹp. Cái bộ lông của nó rất là óng ánh, rất là mịn màng, rất là sáng sủa. Cho nên trong kinh á, nói rằng cái người tu hành á, cũng phải bắt chước con sư tử. Con sư tử nó đẹp như vậy cho nên nó không bao giờ đi đến chỗ dơ hết. Nó đi trong rừng rồi là đi chỗ này qua chỗ khác, kiếm chỗ cao ráo, sạch sẽ, ở, bắt mồi, nằm ngủ. Chứ nó không bao giờ đi tới chỗ dơ giấy. Thì người tu Phật cũng như vậy. Người tu Phật, cái căn bản nhất là sự trong sạch. Quý đạo hữu nghĩ ở trong gia đình của chúng ta, ta có trong sạch với cha mẹ mình không? Cái hiếu thuận của chúng ta có chân thật hay không? Thường thường mình nói trong sạch làm phước, tức là với cái tâm của mình, hết lòng của mình. Vậy mình hiếu thuận với cha mẹ có hết lòng không? Hay là giả dối? Mình thương chồng mình có trong sạch không? Cái tình thương nó có trong sạch không? Hay là giả dối? Tình thương đối với vợ mình có trong sạch không? Hay là giả dối? Tình thương đối với con mình có trong sạch, có từ bi hỷ xả hay không? Hay là giả dối? Thì cái trong sạch trong Phật giáo hết sức quan trọng. Cái câu mà quý đạo hữu nhớ là chư tăng thiện nam tín nữ đều là luôn luôn nhớ là Atta Suthi Parasuthi, làm cho mình trong sạch, làm cho người khác trong sạch. Đó là thái độ, đó là hành nguyện tu hành của người con Phật. Vì vậy chúng ta sống trong gia đình phải trong sạch. Trong gia đình mình thế nào cũng có cái người có thể nó không vừa ý mình. Có thể chồng khó chịu, có thể vợ khó chịu, có thể con khó chịu, có thể người giúp việc khó chịu. Nhưng mà chúng ta phải trong sạch, phải sống trong sạch. Và nói một cách rõ ràng hơn là trong nhà cũng trong sạch như vậy, mà khi đi ra ngoài cũng vậy. Đừng bao giờ đến cái chỗ nào mà làm cho mình phải nhơ đục, bài bạc, đàng điếm. Đó, những cái nơi đánh lộn, những cái nơi gây hấn, những cái nơi sân si, đó, những cái nơi thù hận. Trái lại, chúng ta đi cái chỗ nào có bàn lành, chỗ nào dịu dàng, êm đẹp, làm cho tâm hồn mình được thanh thoát, như cửa chùa chẳng hạn. Đường thế mịt mù, trăm năm đầy tội, cửa thiền thanh tịnh muôn kiếp nên duyên. Mình có thể tìm cái nơi thanh tịnh, tìm những người bàn lành, tìm những ngôi nhà nào, những cái chỗ nào mà làm cho chúng ta được thanh tịnh, được an vui, được lời lạc thì chúng ta đến. Thì chúng ta muốn trong sạch thật sự thì quý đạo hữu đã biết, nhưng mà thầy nhắc lại, con người chúng ta muốn tạo ba nghiệp thanh tịnh là nghiệp nào? Quý đạo hữu đã hiểu là nghiệp thân được thanh tịnh, không bao giờ sát sanh, không bao giờ trộm cắp, không bao giờ mà nói dối. Thì chúng ta, nếu chúng ta cái thân chúng ta được như vậy rồi đó, thì chúng ta cảm thấy là trong sạch. Tại vì khi mà chúng ta có đi tới đâu đi nữa đó, nó không có cái đức. Con người mà có cái đức đi tới đâu cũng được vui vẻ, đi tới đâu cũng nhẹ nhàng cả. Cái thân mình không có sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm là ba cái điều mà làm cho mình vươn lên, làm cho mình sáng đẹp, làm cho mình thanh tịnh. Rồi cái khẩu nghiệp chúng ta, tức là những hành động tốt từ nơi miệng chúng ta, là không nói dối, không nói lời đâm thọc, không nói lời độc ác, không nói lời vô ích. Thì những cái người nào mà sống trong gia đình với vợ, với chồng, với con, với cái, với cha mẹ, hay ra ngoài sống với bè bạn, hay trong chùa chiền, trong tập thể, trong đoàn thể, trong xã hội, hay nói cách khác là đối với tất cả các nước khác, chúng ta vẫn sống như vậy. Nếu chúng ta tạo được cái nghiệp thân thanh tịnh như vậy, nghiệp miệng thanh tịnh như vậy, thì chúng ta sẽ được an vui bất cứ nơi nào. Và bây giờ là cái tâm. tâm thì trong kinh nói con sư tử cái lông nó mịn màng như thế nào thì tâm mình cũng nhẹ nhàng mịn màng như vậy. Cái gì mà thấy cái tâm tham biết là tâm tham, tâm sân biết tâm sân, tâm si biết tâm si, tâm tham đắm của kẻ khác biết, tâm hãm hại người khác mình biết, để mình kiểm soát cái tâm mình, tâm thuần thục nhẹ nhàng, khả ái, thương yêu tất cả mọi người, thương yêu tất cả mọi vật như là mẹ hiền thương con một, thì cái tâm phải là không tham và không sân hận, không si mê, không tà kiến, không nghe đâu theo đó. Thì chúng ta được trong sạch, khi chúng ta được trong sạch như vậy rồi thì cuộc sống của chúng ta sẽ được vươn lên, được nhẹ nhàng. Trong đời này người này hơn người kia đó, những cái điều như có vật chất hơn người khác cũng chưa quan trọng, sắc đẹp hơn người khác cũng không quan trọng, sức lực có uy quyền hơn người khác cũng không quan trọng, bởi vì uy quyền này cũng hết. Nhà vua đôi khi bị ta lật đổ, tổng thống đôi khi bị lật đổ, giàu có đôi khi bị nước, bị lửa, bị trộm cướp, bị nhà nước lấy đi chẳng hạn như vậy. Sắc đẹp cũng vậy, bình hoàng tàn phai, chúng ta cũng thể nào mà hơn được ai, chỉ hơn được người khác có đức hạnh mà thôi. Đó. Cái đức hạnh của người ấy, là ví như một cái hương thơm, cái hương mà đức hạnh ấy, nó khác hẳn tất cả cái hương thơm khác. Một cái hoa hồng thơm ấy, nó thì thơm theo cái chiều gió thôi, đó, thổi đi ngã này thơm ngã này, thổi đi ngã kia thơm ngã kia. Còn cái gương đức hạnh ấy, thì bề nào, đi đâu, ở đâu, không gian nào, thời gian nào, người có đạo đức cũng vẫn là thơm lây, cũng vẫn là đem lại lợi ích, đem lại an lạc, an vui cho người khác. À, như vậy, con sư tử, nó đẹp đẽ, nó sáng sủa, nó mịn màng như thế nào, người Phật tử phải hùng dũng, phải cố gắng làm sao trong sạch trong gia đình, trong sạch trong đoàn thể, trong xã hội, và gìn giữ thân, miệng, ý được trong sạch. Đó là chúng ta cố gắng thực hành cái pháp thập thiện. Quý thực sự có thể thòi giới ở trong một giới đàn, hoặc là không từ phát nguyện. Con phát nguyện không sát sanh trộm cắp tà dâm. Con phát nguyện không nói dối, không nói lời đâm thọc, không nói lời độc ác, không nói lời hữu ích. Con phát nguyện không tham lam sang đoạt của người, không hiếp hại người, không nghe đâu theo đó, không tà kiến, không si mê. Thế là cuộc sống của mình được trang bị đẹp đẽ, cuộc sống của mình được an vui hạnh phúc. Đó là bất chước theo cái gương của con sư tử. Bây giờ cái thứ nhì, quý Phật tử mà đi tại sở thú hoặc là coi TV, thấy cái con sư tử nó đi bốn chân đạp xuống rất nhẹ nhàng nhưng mà rất là oai phong. Nó có thể chạy rất nhanh, nó có thể rượt bất cứ con vật nào cũng thua cả. Thì chúng ta là người con Phật, chúng ta cũng có cái pháp để làm cho chúng ta có uy nghi. Đó là quý đạo hữu biết Đức Thế Tôn dạy mình nhiếp phục cái tâm của mình bằng cái pháp gọi là tứ thần túc. Nếu mà con sư tử mà nó chạy rất nhanh ở trong rừng, chạy tứ phía, chạy bất cứ ở nơi đâu nó không chạy được cả, thì người Phật tử chúng ta tu hành á, quý vị biết ngài Mục Kiền Liên á, ngài nói cái trái đất này á, ở giống như cái trái cây ở trong tay của ngài thôi. Ngài tu mà thần thông quảng đại, mà đến đồ mà ngài thấy mẹ ở trong cái cõi khổ ngài cũng biết, ngài thấy lên tới phàm thiên đế thích ngài cũng biết, cõi trời nào ngài cũng biết, địa ngục ngài cũng biết, mà ngài nói một cái là cái trái địa cầu này á, giống như là một cái trái cây ở trong tay của ngài thôi. Thì nhờ đâu? Nhờ ngài tu đó. Thì chúng ta cũng vậy, người Phật tử mà nếu chúng ta tu một cách tinh tấn, tu đúng pháp của Đức Phật, vâng lời Phật dạy, đi lại đường xưa lối cũ của Đức Phật, nương theo pháp mà sống, nương theo pháp mà nói năng, mà hành động, mà nghĩ ngợi, thì chúng ta sẽ thấy chúng ta cũng vươn lên, cũng lè làng, là chúng ta thực hành cho tròn vẹn bốn thần túc, tức là bốn cái pháp có công năng đưa chúng ta thành tựu trong việc tham thiền, thành tựu trong việc phát huy trí tuệ. Mà đạo Phật là đạo trí tuệ. Khi nào mà nói tới đạo Phật thì quý vị đạo hữu cứ nghĩ là đạo này là đạo của trí tuệ. Không thể mê mờ mà mình theo được, không thể mà ai nói sao mà mình nghe được. Mình phải rõ ràng với cái lý trí của mình, coi cái điều này nó có thích hợp hay không, có đưa đến sự lợi lạc cho mình hay không, có nhân tốt quả tốt hay không. À, cho nên chi người Phật tử khi tu một cách tinh tấn thì chúng ta cũng có thể đi tới trong trái đất này, ta có thể đi lui đi tới trong cảnh giới khác một cách nhẹ nhàng, thành tựu rốt ráo, để mà hướng dẫn mình, hướng dẫn những người ở cõi đời này trên cả cõi trời nữa. Thì tứ thần túc đó là gì? Quý Phật tử đã học rồi, nhớ. Cái thứ nhất, dục thần túc. Thầy nói muốn trên đời này, muốn là được. Bà con muốn cái gì đó, trước sau cũng được. Ví dụ như bây giờ mình muốn có nhà, thì mình siêng năng làm ăn, siêng năng nghề nghiệp giỏi, khéo huấn luyện học tập. Thì như vậy chúng ta sẽ có nghề nghiệp tốt, chúng ta mua, rồi chúng ta tiết kiệm lần lần chúng ta sẽ có nhà. Chúng ta muốn học giỏi, có kiến thức cao quý, thì chúng ta phải cố gắng học tập. Thì một ngày nào đó chúng ta cũng đạt thành cái sở nguyện về kiến thức của chúng ta đối với Pháp Phật hay đối với các Pháp trên thế gian. Thế nên dục thần túc là một cái sự mong muốn chúng ta thực hành chánh pháp. Bà con tu mà thích thì mới tu được, không thích không bao giờ tu được. Bà con mà đi chùa mà thích thì mới đi chùa được, không thích không bao giờ đi chùa. Tại đi chùa ngồi đi nó mệt, phải giờ này mình mở tivi thiệt to mình coi hát đồ này kia có phải vui không? Mà nếu mà mình thích đi chùa rồi thôi thì mình cũng đã coi rồi, mình cũng đi làm suốt tuần này qua tuần kia mệt mỏi rồi, tìm một nơi thanh tịnh để tâm hồn cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng, nghe những lời dạy của Đức Phật để mà giữ cái thăng bằng của cuộc sống chúng ta. Thì như vậy khi quý vị thích thì quý vị đi chùa. Ở thôn quê ở Huế, ở Quảng Trị đó, có một cái điều rất là hay, chẳng có văn thơ nào mà gửi mời đi chùa cả. Người ta xuống dưới chợ, ta nói với nhau là ngày mai là lên chùa Bảo Quốc, cái lên chùa Từ Đàm, lên chùa nào là đi hết, rất là đông, người này nói một câu, người kia nói một câu, nói đồn đại với nhau là lên chùa đầy hết trơn. Chẳng bao giờ có văn thư mình ở đây, một lệ gì mình phải làm văn thơ, đóng dấu đâu, ở Việt Nam không có. Còn ở dưới cái làng, ở dưới thôn quê đó, thì họ có cái trống. Nhưng hôm nay rằm muốn 11 giờ làm lễ thì đánh ba hồi trống, thì trong làng ta biết tập trung lại chùa. Một hôm thầy về thăm làng, thầy về thăm làng, thầy ra chùa thấy không có ai cả, đi lui tới em chập, thầy thấy ở trong chùa đánh trống một cái thì khoảng một tiếng sau là đầy hết chùa, mà thiền nam tín nữ rồi gia đình Phật tử đến rồi đứng ngay thẳng rồi lo sửa soạn tụng kinh niệm Phật. Cho nên chứ hễ mà chúng ta muốn là được, bà con phải muốn đi chùa, muốn học Phật pháp, muốn học kinh. Thầy kể cho quý đạo hữu nghe một câu chuyện. Thầy kể không phải là khoe khoang, nhưng mà thầy kể lấy một kinh nghiệm, mình phải truyền kinh nghiệm ra. Hồi xưa khánh thành Thích Ca Phật Đài á, thì cái chùa ở chùa Tam Bảo Từ Đà Nẵng chỉ có một chiếc xe, một 8 người ngồi thôi, mà trong chùa có 23 vị sư. Ngài Tăng Thống ngài mới nói ai mà muốn đi dự lễ khánh thành ở Thích Ca Phật Đài Vũng Tàu đó phải học cho thuộc cái bài kinh Tiratana Sutta, tức là cái bài kinh gọi là bài kinh Đại Tam Bảo Kinh. Cái bài kinh này bây giờ mấy giới tự mà vô chùa này đó học từ một tháng đến một tháng rưỡi mới thuộc cái bài kinh đó. Bà con đoán thầy học bao nhiêu thuộc không? Thích đi Vũng Tàu dự lễ khánh thành Thích Ca Phật Đài, bỏ 8 viên xả lời trong đầu của Đức Thế Tôn, nghe sung sướng, thầy học một ngày một đêm, thực suốt đêm học một ngày một đêm, đứng trước ngài Tăng Thống lễ ba lễ, bạch ngài cho con đọc bài Gia Ni. Đấy, ông thuộc đi sao? Dạ bạch ngài con thuộc rồi, đọc từ đầu đến cuối rồi, thôi mai cho ông đi. Thì bà con do đâu mà mình thuộc như vậy? Thầy cũng người phàm nhất, nhưng mà thích quá đi, thích đi Vũng Tàu, thích đi dự cái lễ khánh thành Thích Ca Phật Đài mà có 8 viên xá lợi mà để trên đầu của Đức Thế Tôn rồi, thích thú quá đi. Học một ngày một đêm tự nhiên vô thuộc. Thì bà con thích học kinh thì tự nhiên thuộc, thích đi chùa tự nhiên đều đặn tuần nào cũng đi, sắp xếp đâu vào đó rồi thì là cũng 12 giờ bắt đầu lên xe rồi là tới chùa, xong rồi nghe thuyết pháp rồi thì kinh hành tham thiền niệm Phật gì đó, hay rồi uống nước uống trà gì đó rồi ra về. Đó trở thành cái nguồn vui của mình, đó gọi là dục thần túc. Nó có một cái sức mạnh của cái sự muốn tu hành như vậy. Rồi cái thứ nhì, cần thần túc là cái công năng của sự chuyên cần. Trên đời này người tu cũng vậy mà người làm ăn cũng vậy. Ai giàu có thầy cũng biết, giàu có là chỉ do cái gì? Do cái sự chuyên cần của họ. Siêng làm ăn không lời biếng thì tức thì là phải giàu có thôi. Mặc dù cũng có cái nghiệp trong đó một phần kiếp trước kiếp này, nhưng mà kiếp này chúng ta cũng làm phước nữa, rồi chúng ta cũng cố gắng làm ăn nữa thì chúng ta mới giàu có được. Thì người tu hành cũng vậy, phải siêng năng thì cái tu hành mới được, mới thâm thiền mới được, mới niệm Phật. Trước khi đi ngủ nhất định là con thề là ba chuỗi hột mới đi ngủ, thì là mình đúng ba chuỗi hột đi ngủ thôi. Trước khi đi ngủ nửa tiếng đồng hồ hay là 15 phút ngồi thiền, nhất định tắm rồi ngồi 15 phút rồi. Thì cứ nguyện với mình như vậy, phát nguyện với mình như vậy, thì nhất định là chúng ta sẽ thành tựu. Cho nên cần thần túc, tức là tinh tấn thần túc rất là quan trọng, vì đó là một sự chuyên cần trong cái sự nghiệp tu hành cũng như sự nghiệp làm ăn học tập của mình. Cái thứ ba là tâm thanh túc, cái tâm hết sức quan trọng. Cái tâm này nhất thiết duy tâm tạo mà. Cuộc đời có sáng đẹp cũng do tâm, cuộc đời có tồi tàn cũng do tâm. Cái tâm này mà trong lành, trong sạch thì rất là tốt. Mà cái tâm này rất là khó điều chỉnh nó, phải làm cho nó thuần thục. Ví dụ thầy nói là cái bông lài á, nó thơm, chứ trà nó không thơm gì cả. Mà bỏ bông lài ướp cái trà, tự nhiên là trà thơm bông lài. Thì chúng ta cũng phải thuần thục, mình làm cho cái tâm mình thích ưa lành, bỏ việc ác. Thấy ai nói điều gì mà tốt lành mình nghe, ai nói điều gì xấu xa mình không muốn nghe, điều gì mà thiền thì mình nghe, điều gì ác mình không nghe. Cho nên cái trau dồi cái tâm là hết sức quan trọng. Cái tâm mình luôn luôn phải nhẹ nhàng thơ thới. Bà con thấy không? Ví dụ bây giờ mình nằm cái nệm thiệt là êm, máy ấm thiệt ấm, mà cái tâm lo lắng không cách nào mà nằm ngủ lăn tới lăn lui thôi. Mà cái chỗ đó là cái chỗ một chiếc chiếu thôi, như ở bên Việt Nam mình đó. Nhưng mà không lo chi hết, ăn mấy củ khoai củ sẵn vậy rồi đấy, có tô canh bầu rồi chứ đó rồi. Nhưng mà không lo là cái nằm trên chiếc chiếu ngủ ngon lành với gió, chẳng có quạt máy, chẳng có máy lạnh. Cho nên cái tâm hết sức là quan trọng. Thì phải giữ cái tâm mình trong lặng, nhẹ nhàng. Tâm mình làm sao mà nói như Đức Phật nói là phải mịn màng á, là như lông sư tử vậy đó. Mình sống ở trong gia đình biết thương yêu rải tâm từ bi, mỗi đêm thương tất cả mọi người trong gia đình đó. Cái cuối cùng là cái thứ tư là thậm thần túc, là phải suy xét, có cái trí tuệ. Con người này mà ai mà nói gì mà nghe nấy là không bao giờ vươn lên được hết á. Mình phải suy nghĩ chứ, mình đang làm ăn đó, ồ chị bỏ cái tiệm này này, chị làm tiệm kia hay lắm, nghe bỏ tiệm này qua tiệm kia biết là có được đó. Mình suy nghĩ coi cái tiệm này nó có thích hợp với mình không, nghề này có thích hợp với mình hay không, môn học này có thích hợp với mình hay không, sự tu niệm như thế nó thích hợp với mình hay không, khi đó mình mới nghe theo. Thành ra thậm thần túc là cái trí tuệ đó. Si mê là gốc của muôn tội lỗi, trí huệ là gốc của muốn hành lành. Mình cố gắng phát huy cái trí tuệ để thấy rõ cái gì là sai, cái gì là đúng. Sai thì không làm, đúng thì làm. Cái gì nặng trĩu không làm, cái gì nặng nghiệp không làm, cái gì nhẹ nhàng thơ thới, tốt đẹp an vui thì mình làm. Đó. Thì bốn cái phép này đó, nếu mình tu đó thì cũng như là mình có thần thông, thế bởi nó gọi là tứ thần túc đó. Túc là cái chân, làm cho cái nó có ý nghĩa là nó có cái chân vững chắc, mà cũng có nghĩa là như là mình có thể làm gì cũng được, do những cái công năng này có thể chúng ta tu để có thần thông bay đi chỗ này chỗ nọ nữa là khác. Như ngài Mục Kiền Liên chẳng hạn, ngài bay đi khắp nơi đó. Thì con sư tử mà đi một cách nhẹ nhàng nhưng oai nghi, mà muốn chạy đâu cũng được ở trong rừng, thì chúng ta cũng vậy, muốn ở đâu cũng được, ở đâu cũng có người thương, ở đâu mà mình không hại ai là đều có người thương. Thầy kinh nghiệm mà đi tới nước nào mình nói họ hiểu rồi thì thứ cho họ thương mình thôi, chứ không phải nói là chỉ người Việt Nam mới thương người Việt Nam. Thầy ở bên Thái họ cũng thương thầy, thầy ở Ấn Độ họ cũng thương thầy, thầy ở bên Pháp họ cũng thương thầy, qua bên Đức họ cũng thương thầy, thầy ở bên Anh họ cũng thương thầy, tại vì thầy có ghét họ đâu mà bị họ ghét mình đó. Ở bên Tây Đức cũng vậy. Thành quý đạo hữu thấy là chúng ta ở đâu cũng được, nếu chúng ta là con người có đạo đức, sống với giáo pháp của Đức Thế Tôn một cách chính đáng, thì chúng ta sẽ có cuộc đời sáng đẹp huy hoàng. Cái thứ ba là con sư tử. Bà con thấy con sư tử nằm đó, nằm chơi đó, nghe không? Nó đói bụng á, đó, nó ngắm nghía tứ phía, có con mồi gì đi ngang chụp ngay ăn rồi thôi. Quý vị thấy nó nằm chơi đó thôi, rồi có con nai, rồi có con chồn, có con gì đi ngang qua nó chụp ngay ăn, ăn rồi làm chi? Ăn cho nó đỡ đói xong nằm nó lại. Rồi đi lui đi tới chơi, ngó rừng, ngó mây mới mưa đó, chứ chẳng có cái gì khác nữa. Nó không bao giờ ăn lại cái con cũ đó. Con sư tử ăn rồi cái là thôi, chứ không phải đi lục đục lại mấy cái xương cũ như mèo, như là cái chó đâu. Nó ăn xong để đó rồi, rồi mai đó nó đói rồi nó kiếm khác ăn. Thì cái người Phật tử tu hành cũng vậy, đừng có tham ăn. Thầy nói thầy tu cũng phải đừng tham ăn, rồi ngay ta cúng dường lệ bái cho cúng dường là mình cứ tham mấy cái món ngon đó thì chết đó. Ví dụ bây giờ bà con ăn để sống chứ không phải sống để ăn. Măng rê buộc vi nó pa vi buộc măng rê. Mình ăn để sống thì đừng có ăn những cái món mà quá trời đất. Người mình đi kiếm lẩu chó, đi kiếm lẩu dê, đi kiếm lẩu bò, đi kiếm lẩu heo, đi kiếm lẩu vịt, thấy không? Tiết canh đồ máu của mình mới chảy ra chút xíu đi rồi, rồi đi kiếm ba cái số sát trùng này kia, mà bây giờ phải đi kiếm cho ra mấy cái tiết canh chó, rồi thì là thỏ, rồi khỉ, rồi bao nhiêu thứ mà ăn. Mà mình ăn như vậy mình được cái gì? Rồi bà con biết nó cũng bình thôi à. Trong những cái con vật, những cái máu con vật nó còn sống ở này đó, là nó có thể vi khuẩn nó truyền qua mình nữa, rất là nguy hiểm. Cái món mà bên Việt Nam mình có món mà người Tàu thích nhất là cào cái đầu con khỉ đó, để dưới bàn đục cái lỗ rồi nên có cái búa đập xuống cái rồi đó. Khi mà vợ cái sò rồi thấy cái nạo trắng trong, lấy cái muộn múc cái trắng bỏ miệng chẳng hạn. Hay là bây giờ có con rắn, bà con thấy trong video ăn cái tim con rắn thì bộ sống lâu hả, lấy con rắn như vậy mà thấy trúng đầu rạch một cái lấy cái tim ra bỏ miệng uống miếng rượu cũng không bao lâu, nhiều khi mà rồi ung thư tới thì nó vẫn tới thôi à, bệnh AIDS nó vẫn tới thôi, cho nên không bao giờ trừ được mấy cái này. Cho nên chi ăn để sống, sống để mà với vợ với chồng với con với cái trong gia đình xây dựng tổ ấm gia đình. Sống người tu xuất gia thì cũng đi khất thực mà sống, bây giờ ở xứ Mỹ không cho khất thực thì bà con đem cái gì thì mình sống qua ngày, ngon cũng làm vài chén thôi, nếu mình đi bụng mình ba chén thì cứ ba thôi, mà nếu hai chén thì hai, mà mấy cô mà đai ít một chén thì cứ một chén đi, khi nào ốm thêm nữa ví dụ vậy, thì tùy cái đời sống đó mà ăn uống, chứ đừng có ham thấy ngon một cái ăn hai ba chén, thấy dở làm nửa chén một chén, thì cuộc sống nó như vậy mình lề thuộc cái ăn. Thì thầy thường nói hoài, chim tham ăn xa vào vòng lưới, cả tham mồi mắc phải lưỡi câu, mình tham ăn rồi bình này bình kia. Bà con mà đọc mấy cái sách mà về y khoa đó, bà con thấy không, mấy cái lòng heo lòng bò mấy cái lòng gà mấy cái thứ này nữa, cholesterol nó nhiều vô cùng, mà người Á Châu mình là đi kiếm mấy cái đó ăn thôi. Hồi xưa ở bên Pháp á là mấy cái đó là bỏ, mà sau người Việt Nam mà đến tị nạn rồi á thì mấy cái món đó là mua rất là đắt tiền, là mình đi kiếm mấy cái món đó ăn. Thì mấy trong gan á là bao nhiêu cái vi trùng nằm trong nó này, đó thần rồi đó trong nó này, rồi bầu tử cũng trong đó này, ruột già trong đó, ruột non trong nó, cái gì mình cũng ăn hết trơn là thì nó bình hoàng mình chết. Cho nên chi á cục sư tử á nó kiếm cái mồi gì ăn đó thôi. Bây giờ bà con ra chờ kiếm cái gì, có cái gì mà thấy ăn nó dễ tiêu nhẹ nhàng thì ăn đi thôi, chứ đừng có mà ăn rồi thì một lần biết rồi thôi, đừng có ăn nữa. Còn uống vậy, ăn cơm thì uống nước thì nó bình thường. Bà con khi nào ta cũng nói một câu là cơm nước, chứ có khi nào ai nói cơm rượu đâu. Mà bây giờ ăn rồi là bia. Thầy về Việt Nam á, thầy thuê một cái chiếc xe có người lại dùng cho, một ngày 30 đồng để đi thăm mấy cái lăng tẩm đó. Mà đến trưa thì mình mời mấy anh ăn cơm á, mình uống nước mấy ông uống bia. Thầy cho con 3 ly đi, mình sợ chết, uống 3 ly đó mà lái xe thì chắc rất chỉ đèo chết á, chứ là đi Đà Nẵng là mình cũng ớn nữa. Đó. Thì người ta nói cơm nước, cho bà con thấy có sách nào nói cơm bia cơm rượu không? Khi nào nói cơm nước à? Đấy, y phục cơm nước, nhà ở thuốc chữa bệnh thì nói tôi nói vậy thôi. Đó, thì mình ăn phải uống nước cái đã. Giỏi lắm thì uống sữa, rồi chứ nước trái cây nào chút. Còn uống rượu uống bia, giả thử người nào mà trong người nó có mỡ trong máu đấy, mà mình uống rượu với một cái là có thể là chết rồi. Nó chảy máu nó chảy quá nhanh rồi đó, nó vô tim kịp rồi đó, bị nghẹt mình chết. Cho nên chỉ ăn để sống, để với, sống với vợ với con, trong gia đình với chồng với con với cha mẹ với cái xã hội này, phải sinh ra để sống, như vậy sinh ra để chết. Người tu hành cũng vậy, ăn để sống, sống để tu hành theo đạo cao thượng, để mình giải thoát cho mình, giải thoát cho người đó. Cho nên chỉ nếu mình theo cái hành cũng công sư tử, có khi nào mà nó ăn con mồi gì rồi nó leo cây nó cất cái để ngày mai ăn, nó không, nó ăn rồi thôi. Thì ông sư đó đi khất thực về, bà con thấy ở bên Thái đi khất thực về rồi để ăn xong cái là đứng dậy rồi đó, đứng dậy để đó thì bà con họ đánh trống, cái là bà con ở ngoài là vô ăn cơm thừa của chư tăng đó, mà có mấy người thầy quen mấy người kỹ sư Việt Nam đó, là nhờ những cái cơm buổi trưa đó vô ăn đó mà khỏi tốn tiền đó. Vì khất thực là dư nhiều, chư tăng đâu có đem cất đâu, ăn xong để đó rồi thì bà con vô ăn đó. Thì cái đời sống thì tu hành thì người xuất gia cũng vậy, người tài gia cũng vậy, cứ làm để ăn. Hỏi là làm gì, tay làm hàm nhai, không tay không làm hàm nhìn đói, mình làm mình ăn để mình sống vậy thôi, chứ đừng có quá cầu kỳ trong vấn đề ăn. Nhất là ba cái lẩu với ba cái mà tiết canh rất là độc đà độc hại đó. Thầy nói quý đạo hữu nên nhớ cái ăn chỉ đây là một phương tiện để sống, để cuộc đời mình sáng đẹp huy hoàng hơn, chứ không phải cái sự ăn uống đó. Cái điều thứ tư, cái con sư tử đó là khi mà nó đi rất đẹp, Mà quý vị khi nào mà về nhà mà coi trong tivi cái đài Animal, là có thể thấy đi rất là đẹp đẽ, cũng vật rất là dễ thương đó, đến độ mà theo mình thấy nồi một cặp sư cô mà order một cặp sư tử bằng đá đó, mà người nào tới chụp hình này, ôm sư tử chụp hình, vuốt cái đầu đó rồi đứng đó chụp hình, quốc sư nó vẫn đẹp, nó có cái bờm rất là dễ thương, rất là đẹp. À, thì quý vị thấy như vậy đó, thì con người mình á, mình cũng sống theo như con sư tử. Bây giờ bà con thích đẹp hay thích xấu? Tôi nghĩ là ai cũng thích đẹp, thầy cũng thích đẹp à? Nhưng mà làm sao đẹp được? Bây giờ làm sao bà con làm sao đẹp? Bây giờ khi nào bà con mình nổi giận lên á, kể cả thầy nữa, rồi mình lấy cái kính mình coi á, thử có đẹp không? Xấu quá, người nào có đẹp đến mức độ nào, kể cả hoa hậu nữa, mà khi mà nổi giận lên rồi mà chụp cái hình rồi, cô ta không mà xẻ liền, không bao giờ muốn coi đâu. Khi mình nổi giận lên là mình xấu. Đó. Thì bây giờ cái gì làm cho mình đẹp? Cái gì làm sư tử đẹp? Sư tử sạch sẽ, nó có bộ lông đẹp, đi đứng, đi nghênh ngang, nhưng mà đi oai về như vậy đó. Thì con người mình cũng vậy. À, bà con thấy trước hết là khi người tu của mình, các nhà sư đó có trang điểm không? Các sư cô có trang điểm không? Không. Thầy kể một câu chuyện. Thầy đi bên Đài Loan đó. Rồi vì thầy có học tiếng Tàu, mà rồi thì cũng chẳng có nói tiếng Tàu nhiều, cho nên chỉ lừa cái đi Đài Loan để mà dự hội nghị Phật giáo thế giới, để luôn tiền để thử cái tiếng Tàu của mình nói thì có ai nghe được không? Thì khi đến phi trường họ móc vòng hoa cho thầy, nói tiếng Tàu thì nói qua nói về rồi cũng hiểu nhau. Đến khi họ chính thức tiếp tân, trên máy kêu 450 đại biểu các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam Mít Theravada, tức là giáo hội Tác giả Nguyên Thủy, đi vô. Nếu mà ông thủ tướng hay là ai mà đến một nước nào đó thì ai là người đứng mà đón tiếp, làm cái hàng danh dự để mà đón tiếp? Lính phải không? Lính bóc súng rồi chào rồi kia. Ở bên kia đem các sư cô ra, đem 400 sư cô đứng hai hàng hai bên, đứng hai hàng hai bên. Mấy sư cô mặc một màu y giống nhau, và thầy cứ nói với sư cô à, sư cô bên này mình là vị này mặc màu này màu kia, bên Tàu một màu thôi, vàng chởi như thầy vàng nữa đó. Đứng hai hàng hai bên, trời ơi, thầy bước chân vô mà thầy mới nhìn qua cái thầy thấy còn đẹp hơn tiên đấy. Mặt mày hiền lành, người cao ráo, ăn mặc đàng hoàng, chắp tay nghiêm chỉnh, mắt ngó xuống. Thì đúng trung kinh ngài nói giới làm cho con người đẹp. Giới như anh Lạc Châu, bà con đeo ngọc á, thì người sư cũng đeo ngọc vậy, thầy cũng đeo ngọc, các sư cô, các thầy cũng đeo ngọc. Ngọc đó là giới. Đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi, nói biết nói. Nói to tiếng rồi thì nói nhỏ lại, nói nhanh quá thì nói chậm lại. Mình, cho nên chi, cái người tu đó trang điểm bằng giới, người đời trang điểm bằng áo quần son phấn. Nói đúng ra cả hai đều đẹp cả. Bà con cứ nghĩ đi, không có người đàn bà nào trên đời này là xấu hết đó. Đối với thầy, người nào cũng đẹp hết. Nếu mà chúng ta ăn mặc tử tế, nếu chúng ta làm tóc tử tế, nếu chúng ta có chút trang điểm thì đều đẹp. Chung chung là đẹp. Người đàn ông, mấy người Phật tử ở đây, sơn nhà, sơn cửa, chập gì nữa, chiều lại ngay lấy áo vest mặc vô, thắt rau vát, mang giày, anh nào cũng đẹp hết. Mà người đàn ông chỉ có cái bộ áo vest mà mặc vô thì ông già thậm chỉ với Bắc Thanh già 80 mặc vô cũng đẹp à. Thì quý vị cứ nghĩ vậy á. Bà con cứ nghĩ cái áo quần á với là cái trang điểm rất là quan trọng. Bà con nào muốn đẹp á thì chỉ trang điểm chút, áo quần chút. Còn mình tu hành bây giờ thiền nam tín nữ với chư tăng muốn bỏ, muốn ăn mặc đơn giản, nhưng mà muốn đẹp á thì bà con muốn sao? Bà con giữ ngũ giới trong sạch đó, trước khi đi ngủ rải tâm từ bi đàng hoàng tử tế, có chút gì bố thí đi cúng dường cha mẹ trong nhà trước, rồi á có dịp đệ bác cúng dường chư tăng chút xíu đó, thì rồi thì là nói chuyện bè bạn đàng hoàng tử tế, đừng nói xấu ai, luôn luôn thương yêu tất cả mọi người, san sẻ cái tình thương của mình với tất cả mọi người. Mình sống đàng đi đứng đàng hoàng, đừng chạy, đừng múa, đừng men, cười vừa, đừng hạ hồng cười đó. Thầy, cha mẹ mình dạy đấy là miệng cười chở để hở rắc, thôi thì cũng hở rắc được, nhưng mà đừng có ở chỗ nào mình nói lung tung, mình hạ hế thì nó cũng khó coi, thấy không? Ví dụ vậy. Thì quý đạo hữu thấy là cái giới nó hết sức quan trọng. Do đó con sư tử nó đi đẹp đẽ như thế nào thì người tài gia, người xuất gia đó, bà Visakha trong kinh nói là bà già rồi mà bà đi với đứa cháu mà người ta không biết ai là cháu mà ai là bà nội bà ngoại hết á, là vì bà tu hành bà thỏa thích lắm, nấu cháo buổi sáng cúng dường cho chú Phật với là chư tăng bà hoan hỷ vô cùng, bà đi tới chùa bà tụng kinh niệm Phật bà hoan hỷ vô cùng, đến độ bà quên cái áo ở chùa rồi á, và cái áo nó đó là quý báu lắm. Đến khi ngài A Nan bảo cho biết bà quên cái áo ở chùa rồi á, thì bà nói thôi đã quên ở chùa thì cũng chùa luôn. Rồi á, ngài Ananda đem bán cái áo đi mà xây được cái tăng xá cho chư tăng, là biết cái áo nó là như thế nào. Thì cái áo đó bây giờ mà Đại Anna nó mấy cái áo đó cũng bạc triệu vậy đó. Đó. Cho nên chi á, quý đạo hữu biết rằng là cái bố thí, cái trì giới trong sạch đó của người trở nên đẹp. Thì nếu chúng ta có đồ trang điểm, có áo quần đẹp thì nên trang điểm. Mà nếu mà không có thì chúng ta có giới. Ăn nói nhỏ nhẹ, đàng hoàng tử tế, đi đứng nết na, ăn mặc kín đáo tự thế, thì như vậy chúng ta thấy sẽ là đẹp vô cùng. Ví dụ như mấy chị mặc áo lam vô thế cũng đẹp đẽ, ngày Tết mặc áo dài vô đấy tự nhiên đẹp đẽ, áo gì cũng đẹp cả đó. Thì chúng ta nói là cái giới nó trang trí cho chúng ta, nó làm cho chúng ta sáng đẹp. Bởi vậy nên chi con sư tử nó không có cái gì trang trí trang điểm cả, đi đứng đàng hoàng oai về như vậy, chúng ta cũng đi đứng nằm ngồi oai về như vậy. Về cái thứ năm, cái thứ năm thì con sư tử đó không bao giờ khuất phục ai hết đó. Con sư tử con nào rượt nó cũng không sợ hết đó. Nhiều khi mấy con chó sói á, cả hàng trăm chó sói á, có thể giết chết sư tử, bao vây nó vẫn đứng, nó không bỏ chạy đâu, nó cương quyết như vậy. Và nó chó đi khi ăn nó được, nó có chết cho nó không khuất phục. Thì cái gương đó bà con thấy sao, người tu mình sao? Nghe ai dụ dỗ là tu mau lên thiên đàng lắm á, đã quy y rồi á, đi qua quy y lại bà bên kia, cái ông bên kia ở đâu đó để mau lên thiên đàng á, đi tu nhanh á, rồi đang về dẹp hết bàn thờ Phật, dẹp hết quy y, bàn quy y rồi đốt hết. Có nhiều lâu lâu có nhiều người đem đây mấy cái tượng cho thầy biết rồi đó, tức là dẹp đi theo ai đó rồi đó. Thì bà con thấy nhìn, nếu mà mình làm như vậy là mình khuất phục mau. Quy bao nhiêu năm bố thí trì giới thâm thiền theo Phật theo pháp theo tăng, nó có mất mát đi đâu. Hỏi cho bà con theo Phật đó, bây giờ đã làm hết những điều Phật dạy chưa? Đó, tất cả kinh Phật đều là pháp hoa, tức là cái mà trang điểm cho cuộc đời mình đẹp đẽ thơm tho. Thì tại sao mình theo cái Phật, mình theo đời này còn đời khác nữa chứ đâu phải đời này mà thành liền được, đúng không? Rồi theo pháp, pháp của Đức Phật là phương lương dược trì tâm bình phiền não của tất cả chúng sanh, mình cứ theo pháp đi. Thì đừng nói gì, từ bi hỷ xả với cha mẹ mình đi, từ bi hỷ xả với vợ với con mình đi, đó. Từ bi hỷ xả với chồng với con mình đi, thử coi khó lắm chứ, mình làm chưa được mà đó. Thì tâm xả, ai mà nói mình buồn gì nữa, mình còn phàm buồn, nhưng mà xả nó đi, giữ cái tâm trung lập, đừng có dần. Ai khen thì thương hoài, mà ai chê thì ghét hoài, cái đó rất là khổ. Thì họ khen mình phải trái gì cũng được, cảm ơn, mà họ chê mình cảm ơn, đôi khi ghét người như thế bỏ phân cho người, nghĩa là đôi khi bóc cây cối tốt nhờ bỏ phân, phân hôi nhưng mà cây tốt, rồi có thể chê mình và mình sửa sang mình lại thì cũng là tốt thôi, chẳng hạn như vậy. Thì nhưng mà chúng ta không bao giờ khuất phục, nghe đâu theo đó không phân chánh tà. Hoặc là có nhiều người có địa vị, nghe đó có địa vị cái bỏ đạo theo liền. Anh muốn làm quần trưởng không? Dễ bỏ đạo quần trưởng, tín trưởng. Có nhiều người kể với thầy, con là Phật tử thuần thánh á, bây giờ con hỏi đạo á, con hỏi đạo thầy trả lời cho con, hồi xưa con Phật tử, tại vì cái chức quần trưởng đó con bỏ đạo mất, bề ngoài vậy thôi, chắc trong lòng con vẫn nhớ cha mẹ anh em, có ngoài đi tu nữa mà, nhưng mà vì cái quần trưởng cho nên bỏ đạo. Thì chúng ta vì tài sắc, vì lời danh, vì địa vị, vì ăn uống mà chúng ta bỏ. Cũng như có nhiều người ấy, nghe mà nói mà mình có cái đảng nào đó mà lên cầm quyền, mà nghĩa là nhiều tiền nhiều của là mình nhập đảng liền, có theo đảng, có đảm đảng viên để mà có lời lộc chẳng hạn. Thì người Phật tử cũng phải như vậy, A thì nói A, B nói B, phải nói phải, trái nói trái, trắng nói trắng, đen nói đen, chết cũng vậy thôi. Ví dụ bà theo Phật hay là không theo Phật, tôi theo Phật. Vì sao theo Phật? Nếu bà theo Phật, tôi theo Phật là vì Đức Phật dạy tôi lý nhân quả, làm lành được vui, làm dữ bị khổ, như vậy có giới định huệ. Bà muốn chết không? Chết thì ông gửi chặt tôi đi, chết rồi thì mình lên cõi trời cũng hơn cõi này. Giờ mình nghe nó thôi thôi để tôi bỏ đạo, hay là mới yêu người ta một chút này, yêu một cô bỏ ông Phật, yêu một cầu bỏ ông Chúa, nó có được. Tình yêu là cái gì mà nó là một Đức Phật nói là một cái sự mà thông cảm giữa hai tâm hồn nó tương đối thôi. Nó tình như sương sớm rơi đầu lá, khi nắng lên rồi sương sẽ tan. Cái tình thương nó có cái gì mà bền, bền bây giờ rồi ngày mai chưa chắc đã bền nhé. Mà mình bỏ một cái đạo mình theo uổng. Cho nên con sư tử á, là nó không chịu thua con vật nào hết á, thì chúng ta là người Phật tử hay là người xuất gia, bất cứ tài sắc lời danh, bất cứ cái tà thuyết nào dầu dù dỗ mình tới đâu, không bao giờ khuất phục. Chịu chết với chánh pháp, chịu chết với cái lý tưởng của chúng ta, chịu chết với giới định huệ, chịu chết với những cái lý tưởng độ mình độ người. Như thế thì chúng ta mới vươn lên được. Còn mà nghe đâu theo đó rồi chẳng đi tới đâu hết, cung kiến bò quên miệng chán, bò hoài nó cũng vậy thôi. Đi chỗ này đi chỗ kia đâu mà mau thành được, làm sao mà tu kiếp mà thành được, dễ gì. Giống như nấu cát mong thành cơm là rất là khó khăn. Kiếp này sang kiếp khác, miệng sau mình sống hiền hòa, kiếp này mình ăn ở hiền lành, hiếu thuận với cha mẹ, để kiếp sau mình có cái đời sống tốt đẹp hơn, rồi mình tu nữa từ từ. Bà con có một cái điều nên nhớ này, tất cả các bậc thánh nhân ở đâu mà thành Phật? Ở cái thế gian này hết đó. Rồi đây là Đức Phật Thích Ca cũng từ cõi trời đâu xuất, mà đâu thái xuống trung tâm thế giới là ở Ấn Độ, vô trong lòng hoàng hậu Maya. Đức Chúa nói là con của Thượng Đế, nhưng mà Ngài cũng nằm trong lòng của mẹ của bà Maria mà thôi. Không, tự lão tự cũng vậy, sinh ra trong cuộc đời này mà thôi. Chứ nếu các ngài nói là con trời thì ngài, các ngài tự nhiên trời bay xuống cái đứng giữa thì tuyên bố liền đi. Không, cũng phải có mẹ, cũng phải có cha, chẳng hạn vậy. Cho nên chi chúng ta cứ sống trong cuộc đời này hồn nhiên thoải mái, nhẹ nhàng thơ thới, sống tình người tròn vẹn, rồi chúng ta sẽ vươn lên từ từ từ, chúng ta sẽ được như ý nguyện chúng ta. Đừng bao giờ chán. Ở trong đời này chúng ta gặp khó khăn cũng đừng chán đó. Thì đó là cái uy nghi của con sư tử như thế nào. Chúng ta người xuất gia, người tại gia cũng có cái uy nghi của mình, có lý tưởng của mình, chứ không phải là nghe đâu theo đó. Cái thứ sáu là vô úy. Trên đời này vô úy. Bà con mà đi vô trước cái tượng Phật chùa Liên Hoa, bà con thấy cái ấn này không? Cái ấn này, một cái ấn này này. Mỹ rồi chưa muốn hỏi thầy, mà thầy giải thích rồi, nó rất là thích. Vô úy không sợ ai hết, mà không ai sợ mình, không làm cho ai sợ mình, mà không, mình cũng không bao giờ sợ ai. Cái ấn này gọi là Afaya Mudra, mà cái đề Metta Mudra, cái nghĩa là mời vô, thương tất cả mọi người như mẹ hiền thương con một, cái nghĩa là từ bi, ấn từ bi, Mudra của Metta, còn cái nghĩa là vô úy. Tôi cũng không sợ bà con, mà bà con cũng đừng có sợ, chỉ tôi cả ví dụ vậy đó. Tức là mình có làm gì đâu mà thầy có làm gì đâu mà quỷ thiện nam tín nữ sợ thầy. Mà thầy có làm cái gì sai trái để mà sợ quỷ thiện nam tín nữ, thầy nó huề, mình vô chơi với nhau được cái cả. Chẳng có ai sợ ai cả, thì Đức Phật là vô ý. Thì con sư tử nó không có sợ ai hết, nó đi kiếm mồi, đi lang thang ấy này. Đi giữa cái đi giữa cái đám bò, đám trâu, đi giữa cái đám chó sói, đi nó không sợ, nó đi đây đó thôi. Mà bà con biết nó rống lên một cái rồi là chạy chết luôn. con sư tử mà nó rống lên một tiếng rồi tất cả các cái cung vật khác đều là trốn hết. Trong kinh nó nói rằng là mấy con tuấn mã của nhà vua với những con voi của nhà vua đó là cột kỳ vậy đó, mà nghe tiếng con sư tử mà nó hú lên một cái rồi nó gầm lên một cái rồi tất cả là nó dây vào đứt hết, nó chạy nó sợ. Nên trong kinh nói rằng đối với 62 học thuyết ngoài đạo, lời Đức Phật nói về tứ diệu đế, cuộc đời là khổ, nguyên nhân của khổ là tham lam sân hận si mê, và có thể dập tắt được sự khổ để được an vui bằng cách thực hiện giới định huệ là con đường bát chánh đạo đó, thì ngoại đạo nghe như vậy theo liền. Cũng như là năm cái vị đệ tử bạn của ngài mà cùng tú, ngài mà tuyên bố cái lý tứ diệu đế một cái là mấy vị đó là bỏ hết nghi ngờ, bỏ hết tất cả mọi cái tà kiến và đắc được đạo quả. Thì cung sư tử nó rống lên một cái là nó không chẳng sợ ai hết đó. Mà tất cả mọi vật đều sợ nó, nếu có mình cũng sợ nó nữa. Thì bây giờ người Phật tử muốn người ta sợ mình thì làm sao? Học võ đánh không được, nó có súng, mình đưa võ ra, nó đưa súng lục ra không làm gì được hết, không làm gì được. Có một cái mà nó sợ mà thôi, ăn ở đạo đức đàng hoàng tử tế, đi đâu đàng hoàng tử tế, không ăn cắp của ai là không bao giờ sợ ai. Cảnh sát mà thấy mình mà dự ngủ giới là cảnh sát rất là mừng, đâu cần gì bắt được ai nữa đâu. Có uống rượu đâu mà lái xe mà chạy nhanh mà làm cho người khác phải chết gì khác. Thành ra nếu mà mình có giới đàng hoàng là người ta sợ mình. Và lại mình nói cái gì để cho người ta thích, mà để cho người ta sợ mình? Nói những kinh nghiệm tu hành của mình cho người khác. Nếu mà bà con mà làm sư cô rồi đó, bà con mình thấy mình ngồi thấy đây mình nhìn ấy, mặt ai cũng vui hết á, đẹp đẽ vui vẻ, nhưng mà trong lòng có đang kín một cái gì khó hiểu lắm ạ. Chứ không phải là đơn giản, nó có vấn đề này, nó có vấn đề kia, nó có vấn đề nọ. Mà nếu mà họ tới mà họ than với mình, mà mình giải thích được cho họ một cái rồi, mà họ thoát được cái sự an, cái sự khổ đau đó rồi, họ an vui vô cùng. Rất nhiều gia đình được như vậy, nhờ chư tăng ni nói một câu mà vợ chồng hòa thuận lại với nhau, an ủi được à, đứa con bất hiếu, dạy cho đứa con bất hiếu trở nên có hiếu với cha mẹ, thì nhờ cái chánh pháp Đức Phật, nhờ lời nói chân chính chân thật của mình mà người khác sợ. Bởi thầy thường hay nói thầy là người có ăn học mà không có tài. Thật sự vậy, người ta ăn học như thầy, người ta giỏi quá trời, thầy chẳng giỏi vậy, mà chỉ có một lòng thành thôi. Đi đâu thầy kêu gọi Phật tử lập chùa là họ lập liền, tại vì thầy thành thật muốn lợi ích cho họ, chứ không muốn gì hết. Thì cái sự thành thật đó đó, dầu cái tài hoa mình không có, nhưng mà mình có chút thành thật vẫn làm cho người khác được an vui, được lợi ích. Những cặp vợ chồng trẻ, những cặp vợ chồng già, những thắc mắc ở trong cuộc sống có thể nói được. Những trẻ em, con khóc quá biết làm sao, rồi sao thầy tụng kinh, thầy có cái bài Paritta là kinh hộ trì đó, thầy đọc cho. Thì cứ thành thật cái lòng mình như vậy, biết là đọc cái oai lực này có hay mình có đức để cho nó hết không, nhưng mà đọc ra là nó hết cả. Thì cái thật lòng của mình, thầy nói, muốn cho người khác đừng sợ mình và mình cũng đừng sợ ai đó, thì chỉ nói lời chân thật, nói pháp của Đức Phật cho người khác, nói những kinh nghiệm tu hành của mình cho người khác nghe, an ủi họ, san sẻ tình thương đối với họ, đó mới thắng họ được. Chứ mà học võ thắng cũng không được, cầm súng thắng họ không được. Bà con nói như mình, bây giờ mình bom đạn mình rất là nhiều đó, mà chưa chắc mình thắng. Thầy đôi khi suy nghĩ đó, thắng bữa nay bại bữa mai, nó buồn, nó lo, nó sợ sệt đó. Mà dứt cái gốc được tham lam sân hận si mê này, cả cái thế giới nó hòa bình với nhau, chơi với nhau là sung sướng nhất. Ê, mấy người Ấn Độ đó, thầy qua Ấn Độ đó, học một chiếc khổ đi Nhật Bản, hồi thầy có hai cái học bổng, một cái Ấn Độ, một cái Nhật Bản, ai sủi đi Nhật Bản hết đó. Thầy thích đi Ấn Độ. Mấy người ơi, cái sữa cà ri mà đi làm gì, ai cũng nói sữa cà ri hết đó. Nhưng mà họ rất là giỏi. Bà con nói bây giờ mà cháu nào trong gia đình Phật tử mà dốt toán ấy, gặp một ông kỹ sư người Ấn Độ dạy toán tuyệt vời. Nếu mà nói không giỏi về computer, hỏi mấy ông Ấn Độ tuyệt vời. Nói về văn phạm, anh văn, hỏi mấy ông Ấn Độ tuyệt vời. Nhiều khi mình học Mỹ mình nói lung tung ấy đó, mà viết là mình trật văn phạm. Mà mấy Ấn Độ rất giỏi đó. Nó đen đen như vậy đó, nó thành thật. Thầy mà la hòn cái chắp tay xá này, đi ngoài đường thấy họ rờ chân đến đầu. Thấy đâu mà thầy thương, thầy ở xa bao nhiêu mà thầy vẫn thương người Ấn Độ đó. Họ rất tốt, họ rất thành thật đó. Chỉ có những cái người nào mà rồi đánh phá họ, rồi họ phải bảo vệ họ, rồi thầy nó tôn giáo rồi đánh nhau thôi. Chứ người Ấn Độ là người rất hiền, là thầy sống 7 năm chưa bao giờ có một người nào mà làm cho thầy buồn hết đó. Đó. Và khi nào mà may mấy cái áo cho thầy thì may không có chuyện, nó chật cái thầy nói đang may thầy là hơi cáu chút là chập tay xá thôi để tôi may lại cái khác, tự nhiên mình bỏ mình đi à đó. Cho nên chi cái muốn thắng người khác là hiền lành, là tình thương, là giới hạnh, là giáo pháp. Thì muốn thắng người khác, muốn thắng bà vợ mà nói nhiều chăng thì nói nhẹ nhẹ. Chứ bà mới nói hai vài ba tiếng là mình sáng mấy đục bình rồi, thì làm sao mà bà phải sáng lại mấy cái nữa thì hết. Hỏi con mới rực cái bức tranh vắt xuống, ông vắt hai đục bình bể luôn. Thế nên máy nó dịa chán bể hết. Cho phải ông vắt đục bình mình lại ngồi im, rót cho anh chén nước uống, anh uống đi, anh uống cho mát. Nghe ông thấy chờ bà vợ nó dễ thương quá, mình nóng thế này mà còn rót nước, ông phải bỏ xuống chẳng hạn như vậy đó. Thì chỉ có cái tình thương nó hay hơn. Cố gắng được là như vậy là tốt, tất cả chúng ta kể cả thầy nữa đều như vậy là tốt. Thì cái chánh pháp của Đức Phật á, chúng ta hồi nãy giờ á, là nói về con sư tử đó, quý đạo hữu đã nghe rồi, nghe hết đó, đó mấy cái hành này chúng ta theo đó, cái hành này con sư tử như vậy, đưa cái thí dụ như vậy, chứ không phải là mình đi theo con sư tử làm đệ tử nó đâu, mà mình bắt chước cái hành của nó đó rồi thì mình thấy là rất là tốt. Thì tất cả những cái điều mà thầy đã nói về con sư tử nào là nó có bộ lông sạch sẽ đẹp đẽ, hoặc là nó đi đứng là trang trọng uy nghiêm, hay là nó ăn uống ấy, hoặc là bất cứ cái gì mà của con sư tử đó, đơn giản như vậy đó, mà mình học theo được rồi ấy, là mình được an vui, mình được hạnh phúc, mình thực hiện theo cái lời dạy của Đức Phật, mình đi theo cái gương cái con sư tử như vậy. Thì trong kinh cũng nói Đức Phật cũng là như con sư tử đó, ngài nói pháp một cái mọi người đều theo hết, con sư tử rống một cái là mọi vật đều theo hết. Thì chúng ta cũng cố gắng để thực hiện trong đời tu chúng ta vươn lên, không bao giờ thụt lui. Chúng ta cố gắng trau dồi đức hạnh để cuộc đời đẹp đẽ. Vì cuộc đời nó là quá mưu thuận, quá khổ sở đi rồi. Nếu chúng ta thành thật với nhau thì tốt hơn. Chứ còn cái gì mà giả, giả với giả là thành giả. Mà chơn với chơn là thành chơn. Này cái gì mà mình chân thật là mọi chuyện đều tốt đẹp cả. Mà giả là cuộc đời đau khổ. Làm một cái gì đó đưa tới khổ đau. Thời pháp ngang này thầy xin tạm chấm dứt. Ở đây thầy xin hồi hướng cái pháp thí hôm nay đến cho chư thiên hồ pháp người nơi từ viện Liên Hoa, nơi tư gia của toàn thể quý thiền nam tín nữ hiện diện nơi đây cũng như là bà con thân thuộc. Xin chư thiên hoàng hệ thọ lệnh rồi tiến hóa trên đường đạo và gia hộ cho tất cả bà con được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, mạng căn an ổn, phước huệ trang nghiêm, bồ đề tâm luôn luôn tăng trưởng. Phần phước khác xin hồi hướng đến cựu huyền thất tổ của tất cả chúng ta và chư hương linh ký tự tại chùa và thập loại cô hồn xin được thọ lệnh tùy ý, khi thọ lệnh rồi được siêu sanh về miền cực lạc bằng như đang ở nơi an vui, sự an vui càng tăng tiến thêm. Nguyện có được đã làm mà kết duyên lành giải thoát đoạn nghiệp chướng não phiền quá niết bàn chứng đạt nguyện chánh pháp lưu truyền phổ cập khắp thế gian chúng sanh thường tình làng và cả đạo chống viên thành